Con đường và tầm vóc, thơ Chế Lan Viên. Phạm Hổ. Vào cái thời thơ mới đang phát triển, khoảng giữa năm 1935, trong lúc Lưu Trọng Lư viết về sầu muộn, Xuân Diệu viết về tình yêu, Huy Cận viết về vũ trụ, Nguyễn Bính viết về các cô gái làng quê, thì ở cái thành phố nhỏ bé Quy Nhơn kia, có một cậu học sinh mới 16 tuổi, với dáng người mảnh khảnh, với đôi mắt rất sáng, vầng trán rộng và khỏe, mái tóc bồng lên, đang lặng lẽ chuẩn bị làm một việc khác thường. Cậu học sinh ấy đã đạt được ý muốn. Tập thơ Điêu Tàn ra đời. Tuy hình dáng rất khiêm tốn, nhưng lại làm cho mọi người đọc đến phải kinh ngạc và bàng hoàng. Giờ đây, khi đọc cả tuyển tập Chế Lan Viên với 10 tập thơ, gồm khoảng 250 bài thơ, trong đó có 18 bản trường ca, thì nhìn lại Điêu Tàn với 5 đoạn đã được chọn lại trong tuyển tập, chúng ta phải nhận là cái niềm kinh dị mà Hoài Thanh đã nói khi nhắc đến Điêu Tàn vẫn thấy còn phản phất đâu đấy, nhất là với những câu thơ. Những tượng chàm lỡ lói rỉ rên than, muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi. Trong tác phẩm Trên Đường Về. Ai đổi đầu lâu trong nấm mộ, tiếng khua vang rạng khắp đầu ta. Có ai rên rỉ ngoài thôn lạnh, như tiếng xương người rên rỉ khô. Trong tác phẩm Mơ Trăng. Sức tưởng tượng của tác giả, khả năng làm sống lại cuộc sống của dân tộc Chiêm Thành trước kia cũng thật là giàu có mạnh mẽ. Nhưng phải nói thật, Điêu Tàn không phải là xuất sắc, là tuyệt tác so với những tập thơ sau này. Song cái hiếm có, cái lớn lao của Điêu Tàn vẫn còn. Đấy là sự việc một nhà thơ 16 tuổi đã biết quan tâm đến số phận của cả một dân tộc. Và không chỉ quan tâm, nhà thơ còn muốn mình là một công dân. Cao hơn nữa, một người đại diện cho dân tộc ấy để nói lên tâm trạng đau buồn của họ. Nhà thơ đã quyết định đổi họ tên thật của mình là Phan Ngọc Hoang, thành ra Chế Lan Viên. Chế là một họ của dân tộc Chàm. Mọi chuyện trên đời đều là kết quả của những sự tiếp nối. Theo tôi cũng chính nhờ có cái gốc, quan tâm đến cả một sáng tạo, mà sau này đi theo cách mạng, làm thơ cách mạng, Chế Lan Viên mới sáng tác được những bài thơ đầy tâm huyết, đầy trách nhiệm, có tầm vóc của cả một dân tộc Việt Nam, và có lúc còn vượt cao hơn, xa hơn với nhiều tập thơ. Trong đó có Ánh Sáng và Phù Sa, Hoa Ngày Thường, Chim Báo Bảo, Đối Thoại Mới, Hoa Trước Lăng Người, Hái Theo Mùa, Hoa Trên Đá, và rất nhiều những bài thơ mà nhắc đến mọi người đều như đang sống lại cái rung động lúc ban đầu khi được đọc, đều như nghe vang lên trong tâm hồn mình những câu thơ hết sức thân thiết. Thật ra bản màu sắc, bản đề tài và chủ đề của Chế Lan Viên còn gồm rất nhiều mảng khác hết sức phong phú, chứ không phải chỉ có mảng về đất nước, cách mạng và lãnh tụ. Chế Lan Viên viết nhiều về cuộc sống hàng ngày, về thời sự trong nước và trên thế giới, về kẻ thù. Ta có thể đọc thơ anh và thấy sống lại hết những sự kiện trong nhiều năm tháng đã qua. Về người yêu, về gia đình, vợ và con. Về các tôn giáo, nhất là về Phật. Và cuối cùng, về nghề thơ của mình, vân vân. Nếu trong mảng thơ về đất nước và dân tộc, cách mạng và Bác Hồ, chúng ta gặp một Chế Lan Viên, vóc nhà thơ đứng ngang tầm chiến lũy, thì trong các mảng thơ sau, chúng ta gặp nhiều Chế Lan Viên khác, mà vẫn là một Chế Lan Viên. Dựng lên được một sự nghiệp thơ lớn và đẹp như vậy, ai ngờ Chế Lan Viên đã có lúc tưởng như không còn viết được nữa. Chính tôi đã được nghe anh hỏi một bạn thơ trẻ hơn anh sau ngày chiến thắng giặc Pháp, hòa bình lập lại năm 1954. Ông đọc thơ mình, xem mình có còn viết được nữa không? Nói thế, để thấy rằng Chế Lan Viên đã chuyển mình từ cái biển thơ siêu hình sang thơ hiện thực khó khăn, vất vả là dường nào. Có lẽ còn vất vả hơn một số nhà thơ khác như Xuân Diệu, như Tế Hanh. Đối tượng trong thơ là những người con trai con gái đang yêu nhau hoặc những người dân ở một làng quê đánh cá. Nói gọn lại là những con người. Nhưng đối tượng trong điêu tàng và sau điêu tàng chỉ là thiên nhiên và những hồn ma, những ảo ảnh. Chính tác giả đã tâm sự: "Tôi chỉ là một cơn mưa, một dòng nước mắt, một viên gạch đổ, một áng hoàng hôn. Tôi quản lý những tháp đổ, những nấm mồ. Mất nỗi đau riêng và được nỗi vui chung." Nếu có con người trong thơ anh thì đó chính là anh. Nhưng anh là ai? Ta là ai? Như ngọn gió siêu hình. Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt. Hai câu hỏi. Nghĩa là cuối cùng anh có đấy mà cũng như không có nốt. Và anh sống chỉ để suy tư, để nghĩ và buồn. Lúc trẻ, nhà nghèo, mồ côi cha, Phan Ngọc Hoang bẩm sinh đã hay buồn. Nếu chỉ là những nỗi buồn của riêng cuộc sống hẩm hiu của tôi thôi thì cũng được thôi. Nhưng đây lại là nghìn triệu tiếng khóc, cơn mưa, tiếng gió vi vu đến từ bất kỳ đâu, có khi tới vay mượn, giả mà lại cứ buồn rất thực. Nghĩ cạnh dòng thơ. Nghe Rimbaud buồn, Chế Lan Viên buồn theo. Đọc Trần Tử Ngang. Trước không thấy người trước, sau không thấy người sau. Chế Lan Viên cũng cảm thấy như vậy. Và trong cái gia tài hàng triệu nỗi buồn ấy, Chế Lan Viên đã bị nỗi buồn ghê gớm nhất đè lên tâm hồn mình. Đó là các tôn giáo. Mở đầu tôi yêu Chúa, rồi tôi yêu Phật. Chế Lan Viên không nói rõ vì sao mình lại yêu Chúa, yêu Phật. Nhưng theo cảm nhận của tôi, và tôi cho đó là một điều đáng quý khác ở trong con người Chế Lan Viên thời trẻ. Anh thích những gì cao quý, những gì siêu phàm. Yêu Chúa, yêu Phật, chính là vì Chế Lan Viên đã thấy ở hai con người đó những tấm gương về lòng hy sinh cao cả cho tín đồ, cho sinh linh. Chính cũng nhờ vậy mà sau này, khi cái buồn siêu hình, cái duy tâm giữ rịch anh lại với cái cũ, thì lòng yêu thích những gì cao quý, siêu phàm lại giúp anh có sức để chạy theo với cách mạng, hòa nhập vào cách mạng. Bởi vì càng ngày anh càng thấy không có gì cao đẹp, không có sự hy sinh nào thật sự lớn lao bằng sự hy sinh của những người cách mạng cho tổ quốc mình, cho cuộc sống của con người. Đổi cách nhìn, cách sống, anh cố gắng đổi cả thơ mình. Từ đó, những tập thơ có giá trị khác của anh tiếp tục ra đời. Con đường thơ của anh càng ngày càng mở rộng, tầm vóc thơ anh càng ngày càng lớn lao. Có thể nói từ những cái buồn vay mượn để viết điêu tàng, sau điêu tàng. Đi theo cách mạng, Chế Lan Viên đã có những cái buồn vui thật, sướng khổ thật, được mất thật, với sau hơn 40 năm lúc vào địch hậu, khi ra hỏa tuyến, lúc sơ tán sống với dân, lúc hồi cư sống với Hà Nội, và trải qua tất cả các sự kiện lớn của cách mạng, của đất nước từ năm 1945 đến nay. Vì vay mượn nên điêu tàng chỉ hay đến mức ấy. Vì thật đến mức thành máu thịt của chính mình, nên thơ sau này của Chế Lan Viên mới có những thành tựu lớn như tôi vừa nói trên. Không có cách mạng, làm sao có thơ Chế Lan Viên, có Chế Lan Viên. Thơ Chế Lan Viên độc đáo trong cách cảm nghĩ và cả trong cách diễn đạt. Điều này cũng đã có dấu hiệu báo trước. Nhưng theo tôi, không phải từ trong điêu tàng là chủ yếu, mà có lẽ là trong Vàng Sao với một giọng văn rất thông minh trí tuệ, nhưng hơi khó hiểu. Có những nhà thơ phải đọc cả chùm cả tập mới thấy hiện ra phong cách. Nhưng cũng có nhà thơ chỉ đọc một bài là đã thấy ngay. Trường hợp Chế Lan Viên có thể là như vậy. Nhiều người bảo thơ anh là thơ trí tuệ, thơ bác học. Có người bảo anh là Bibres của Việt Nam. Đúng cả. Và muốn gọi thế nào cũng được. Nhưng điều quan trọng hơn là điều này. Thơ anh đã đi vào cuộc sống ra sao? Tôi nhớ lại những năm 60, 70, khi các tập thơ của Chế Lan Viên ra đời trong sự chờ đợi và tin cậy của bạn đọc. Nhiều sinh viên đã truyền nhau chép tay những bài thơ Chế Lan Viên mà họ thích. Có thể nói nhiều sinh viên đã mê thơ và mê Chế Lan Viên cũng gần giống như ngày xưa chúng tôi mê thơ tình Xuân Diệu. Tôi lại nhớ năm 1965, khi giặc Mỹ ném bom dữ dội ở Quảng Bình, một đoàn nhà văn đã vào đó để thâm nhập thực tế chiến đấu. Là trưởng đoàn, Chế Lan Viên đã vào trước, chúng tôi vào sau. Anh ra đón chúng tôi giữa cảnh Quảng Bình bị đổ nát vì bom Mỹ. Một buổi chiều, chúng tôi kéo nhau ra các mâm pháo đất đối không để đọc thơ, kể chuyện. Có báo động. Các đồng chí pháo thủ bảo chúng tôi xuống hầm để các đồng chí chuẩn bị chiến đấu. Nhưng máy bay địch đã bay đi oanh tạc hướng khác. Trên mâm pháo, Chế Lan Viên đọc bài Sao Chiến Thắng. Nghe những câu, hãy yêu, hãy yêu, hãy yêu tất cả. Một chiếc cầu vừa mới bắc qua sông, một hợp tác lúa chim vàng óng ả, một nhà ăn cửa sổ sơn hồng. Các anh pháo thủ đều xúc động. Có anh lau nước mắt, vẻ mặt anh nào cũng rạng rỡ hẳn lên. Chúng tôi cũng bồi hồi với các anh. Năm ngoái lên Lạng Sơn giúp cho một trại viết gồm một số các em giỏi văn, phần lớn là người các dân tộc Tày Nùng. Trong khi trao đổi với các em, tôi có nhắc đến một số bài thơ, câu thơ hay của Chế Lan Viên. Trại bế mạc được một tháng, tôi bỗng nhận được thư của một em. Trong thư em chép lại hai câu thơ này của Chế Lan Viên. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Và bảo là em rất nhớ những ngày ở trại, và sao hai câu thơ của bác Chế Lan Viên như viết để cho riêng em. Bên cạnh một vài sự việc lẻ tẻ kể trên đây, tôi muốn lưu ý các bạn đọc một hiện tượng này có ý nghĩa lâu dài và sâu sắc hơn. Trong những năm vừa qua, nhiều cách nói và có khi là nhiều ý thơ của Chế Lan Viên đã đi vào trong các bài hát của nhạc sĩ này, nhạc sĩ kia. Nhất là cái ý, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Hoặc cái ý, Mùa xuân đã nói với em điều gì? Mặt khác phải nói rằng thơ Chế Lan Viên, cách nói Chế Lan Viên đã ảnh hưởng rất rõ trong một số nhà thơ trẻ. Không phải là sự sao chép y nguyên, nhưng là một sự chuyển hóa có sáng tạo. Lại cũng có thể mạnh dạn mà nói thế này chăng? Từ khi có Chế Lan Viên, có thơ Chế Lan Viên, trong đời sống văn học, thơ ca, có thêm một dòng cảm nghĩ mới, một cách nói mới. Dù sao đây cũng là một cảm nhận của riêng tôi, và với tôi điều cảm nhận kia là có thật ở trong cuộc sống. Ở châu Âu có một hiện tượng từng làm cho nhiều người chú ý. Pessoa, nhà thơ Bồ Đào Nha, tác giả tập thơ Ca Ngợi Biển, đã viết ba tập thơ khác nhau với ba chủ đề, ba giọng nói khác nhau và cũng được ký dưới ba cái tên khác nhau. Vậy mà những nhà phê bình vẫn đoán được ra, đấy chỉ một Pessoa. Ở Chế Lan Viên cũng có hiện tượng na ná như vậy. Anh viết về nhiều chủ đề, nhiều thể loại, từ những trường ca đến những bài bốn câu, nhiều giọng nói, lúc như có lửa bốc lên rừng rực, lúc như dòng nước mát chảy êm. Nhưng cái chất Chế Lan Viên chỉ là một. Và ở một vài thể loại như thơ văn xuôi mà tiêu biểu nhất, hay nhất là Cành Phong Lan Bể, như thơ chính luận mà Thời sự Hè 72 bình luận, có thể là một ví dụ. Chế Lan Viên đã có những đóng góp về mặt khai phá mở mang. Và ngay ở trong những thể loại đã cũ rồi như Tứ Tuyệt, anh cũng đã có những sáng tạo mới. Trong bài giới thiệu, tuyển tập thơ Chế Lan Viên, anh Nguyễn Xuân Nam đã có một đánh giá rất đúng. Sức hấp dẫn của thơ Chế Lan Viên có ngọn nguồn từ truyền thống dân tộc và cũng từ những tìm tòi mới mẻ của thơ hiện đại tiên tiến. Tôi chỉ muốn được thêm cái ý này là bên cạnh cái truyền thống dân tộc, còn có cái truyền thống phương Đông mà chủ yếu là văn học Trung Quốc, nhất là thơ đường. Sự hình thành phong cách một nhà thơ, theo tôi nghĩ gồm có nhiều yếu tố. Tính chất bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh đất nước và tình hình thế giới. Trong đó tính chất bẩm sinh có một vai trò quan trọng, nếu không là quyết định. Nhưng bên cạnh đó còn có yếu tố này nữa. Trình độ học vấn, vốn hiểu biết về thơ ca của dân tộc mình, của cả thế giới xưa và nay. Về vấn đề này, khi nhắc đến Chế Lan Viên, Anh Tế Hanh thường lắc đầu thán phục. Chế Lan Viên giỏi thật, hiếm có nhà thơ nào uyên bác về thơ như Chế Lan Viên. Đến chơi với Chế Lan Viên những năm anh còn ở 51 Trần Hưng Đạo, lúc nào anh cũng đem sổ tay ra và đọc những câu thơ, những bài thơ anh mới chép. Khi là thơ của P. Eluia, những cái hôn làm nên những con người. Khi là thơ của B. Bridge, đêm đến, những cặp vợ chồng đi ngủ, ngày mai họ sẽ sinh ra những trẻ mồ côi. Khi là thơ của St. John Baxter, viết về những đám mây. Từng mảng thế kỷ đang ngao du đây đó. Và thơ đường. Anh thuộc rất nhiều thơ đường, thuộc đến mức kỳ lạ. Thường là anh chép lại để trao đổi với chúng tôi và để chứng minh cho những quy luật về thơ mà anh đang suy nghĩ, đang tổng kết. Nếu không là thơ anh mới chép, thì là những câu thơ anh mới ghi, những trận đánh, những chiến dịch thơ anh sắp mở. Với những bài thơ dài, lúc nào Chế Lan Viên cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về bố cục, về chất liệu. Những lúc đó anh như một chủ tướng ngoài mặt trận, một chỉ huy trưởng trên công trường. Cho đến bây giờ, dù nhiều năm đã sống xa anh, từ sau 1975, anh và cả gia đình đã rời vào thành phố Hồ Chí Minh và sống ở quận Tân Bình, cách trung tâm khoảng 10 cây số. Tôi vẫn còn giữ cái cảm giác này. Anh sống chủ yếu là với thơ. Có thể anh không sống với thơ 24/24 giờ như Aristotle, nhà thơ Hy Lạp. Nhưng có thể nói, một trong những nhà thơ xem thơ như đạo là Chế Lan Viên. Với sự sống ba chiều, lên trang thơ, hai mặt phẳng, phát giác sự việc ở bề chưa thấy, ở cái bề sâu, ở cái bề sau, ở cái bề xa. Nhiều nhà thơ thường bảo, cuộc sống là cái thang có nhiều bậc. Nếu thơ chỉ giúp cho người đọc leo hết các bậc ấy thì chưa phải là thơ. Phải giúp cho người đọc bước lên những nấc thang cao hơn, những nấc thang không hề có, không hề thấy, đấy mới đích thực là thơ. Chính luôn nghĩ rằng thơ phải phát giác ở cái bề chưa thấy ấy, mà thơ Chế Lan Viên mới có những bài, những cái mang những tứ thơ làm cho người đọc bất ngờ và thú vị. Chẳng hạn như cái tứ thơ trong hai câu. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Đất mà thành tâm hồn, thế có kỳ lạ không? Vậy mà rất đúng, vậy mà rất hay. Cứ đọc thơ anh thì thấy anh đã lao động thơ như thế nào, nhất là cái phần cảm, phần nghĩ, trước khi cầm bút viết. Ấy vậy mà anh vẫn thường tâm sự với chúng tôi. Phải lấy công bù tài các ông ạ. Anh làm thơ, lao vào thơ, như trong tình yêu lao vào em vậy. Nhưng trí tuệ, cái sức mạnh ấy của anh lại đồng thời cũng có lúc làm vướng chân anh. Ở những bài thơ thành công rực rỡ, ta thấy tình cảm và trí tuệ của anh đã hòa nhuyễn vào nhau thành một. Còn trong một số bài thơ, thường là những bài thơ chính luận mà người đọc cảm thấy khô hoặc dài hoặc đơn điệu, thì thường đó là những trường hợp phần trí tuệ đã lấn át phần tình cảm, phần kiến thức đã lấn át phần rung động, phần chính trị đã lấn át phần thơ. Nhưng hầu như không có ai chê thơ anh là dễ dãi, bởi vì thơ Chế Lan Viên không bao giờ dễ dãi. Đòi hỏi ở mình về công phu lao động, Chế Lan Viên cũng đòi hỏi rất cao những người bạn trẻ của mình ở những thế hệ theo sau anh. Tôi nhớ năm ấy, đi Quảng Ninh về, tôi có đưa anh đọc hộ cho một bài thơ tôi viết trong chuyến đi. Anh đọc xong, nói giọng rất vui. Bài này đoạn trên rất tân kỳ, rất thích, nhưng phần cuối hình như chưa ổn. Ông gắng làm việc thêm. Tôi mang về, loay hoay chữa mãi, rồi mang đến nhờ anh đọc lại. Anh đọc xong, nói rất dè dặt. Đoạn cuối sửa lại có khá lên đấy, nhưng mình có cái cảm giác còn có thể hay hơn. Tôi lại mang về, lại chữa. Cuối cùng tôi mạnh dạn vứt hết khoảng 5-6 câu ở đoạn cuối và chỉ thay bằng một câu mới viết để kết thúc. Tôi hồi hộp lại đến gặp anh. Lần này đọc xong, anh liền vỗ đùi. đúng là phải như thế này, hay.
Đó là bài thơ Qua Bạch Đằng mà sau này các tuyển tập thường có chọn in.
Chế Lan Viên quan tâm giúp đỡ, giới thiệu, không riêng những anh chị em làm thơ trẻ ở gần, mà cả các anh chị em làm thơ ở xa, nhất là ở chiến trường. Như trường hợp anh giới thiệu thơ Thanh Thảo với những lời bình thật trân trọng, và thơ Phạm Tiến Duật, thơ Xuân Quỳnh.
Tôi viết bài này trong lúc nhà thơ Chế Lan Viên của ta đang nằm trên giường bệnh sau một ca mổ quan trọng. Tôi vừa viết vừa nhớ anh, nhớ đến xót cả ruột. Chép mỗi câu thơ lại như nghe trái tim anh đang đập, ngực anh đang thở, mắt anh đang nhìn ra xa, ra xa. Từ bấy đến giờ thế mà đã hơn nửa thế kỷ. Kể cũng dài với một đời người, nhưng lại cũng ngắn với một sự nghiệp thơ văn đồ sộ mà Chế Lan Viên đã tạo nên. Nhưng có điều này mới kỳ lạ hơn. Từ những đốm sáng của đom đóm bay trên các bãi tha ma, từ một người quản lý các tháp đổ và các nấm mồ thuở điêu tàn, Chế Lan Viên đã đi đến với những biển ánh sáng của thủ đô Hà Nội và trên khắp hành tinh, đã trở thành một nhà thơ chiến sĩ, đứng ở hàng đầu bảo vệ cho cả một đất nước, bảo vệ cho cả một chế độ, một chủ nghĩa mang tính nhân đạo cao cả, chủ nghĩa xã hội. Riêng về tuyển tập thơ Chế Lan Viên, tôi thấy đó như một phòng tranh lớn quá cỡ. Ở đó có những tác phẩm hoành tráng và những bức phù điêu, vượt qua những kích thước thường thấy, những bức tranh bố cục đủ các loại, sơn mài, sơn dầu, bột màu. Và thú vị hơn, còn có cả rất nhiều những bức thủy mặc cỡ nhỏ, những bức tranh dân gian hiện đại vẽ theo bút pháp Chế Lan Viên. Trên giường bệnh giờ đây anh đang nghĩ đến những gì, nghĩ đến những ai? Quê nội, quê ngoại, những năm bom đạn, buổi ngâm thơ bên mâm pháo Quảng Bình, những ngày tháng sơ tán ở Hà Bắc, Hà Tây, những chuyến đi ra nước ngoài, Liên Xô, Trung Quốc, Bungary, Pháp, Ấn Độ, Nam Tư, Bỉ. Bạn bè người mất, kẻ còn. Chuyện nhà, chuyện nước, chuyện thế giới. Chuyện đại hội nhà văn của chúng ta sắp họp. Nhưng chắc chắn nhất là anh vẫn nghĩ đến thơ. Chế Lan Viên, trên giường bệnh, vẫn làm thơ. Hà Nội, tháng 1, 2, năm 1989. Tạp chí Tác phẩm Văn học, số 2, tháng 3, 4, năm 1989.